This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trương Minh xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và nghe tiếng Như Tuyền mình như hơi quen. Thì dạ. Tôi hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Trời ơi, mới có hôm làm việc với chú một thời gian thôi đó nha, mà chú nói là nghe hơi quen, phải nói là rất quen luôn. Như Tuyền cũng xin lỗi chú là trong thời gian qua Như Tuyền cũng bận quá, thành ra hôm nào anh Ẩn lên là... dạ anh Tấn lên đài làm thì Như Tuyền đến trễ để làm chút xíu công việc. Hôm nay thì có một mình Như Tuyền ngồi chương trình với chú thôi. Chú cũng khỏe luôn chứ hả?
Mình đáng lẽ có một khách nói chuyện với chú đó là cô Kim Hảo đó, mà không thấy ai gọi cô Kim Hảo hay
sao? Ồ vậy hả chú?
Kim Hảo, hoặc là nếu Kim Hảo có nghe thì Kim Hảo gọi số điện thoại lên đi để
dạ.
Mình làm việc chương trình.
Dạ, như vậy nha, để... chắc là không xin số điện thoại của cô Kim Hảo trên air được, nó sẽ mất cái riêng tư. Thành ra nếu mà cô Kim Hảo...
Không. Cái chú có số điện thoại đây.
Dạ.
Nói hoặc là kêu đài gọi tại cô Kim Hảo.
Dạ.
Quá.
Chú có thể cho Như Tuyền được không? Nếu mà
ok chờ nha. Rồi.
Dạ.
Rồi mấy ngày sau trong lúc mình chờ đợi đó thì Như Tuyền sao mọi chuyện everything okay now come back to work on the trong nhà ngoài ngõ phải không?
Dạ, Như Tuyền thì cũng bận rộn chứ, cũng rất là thích làm chương trình với chú, nhưng mà vì cũng bận nhiều công việc quá cho nên hôm nào anh Tấn lên đài làm dùm cái Như Tuyền tranh thủ làm chút xíu công việc ở nhà của mình. Như Tuyền cũng hy vọng là chú cũng khỏe luôn, nhưng mà trên đường đi đến đây thì lúc nào Như Tuyền cũng mở lên để nghe phần cuối chương trình của chú hết. Chú ơi, để Như Tuyền coi thử có phải cô Kim Hảo gọi vào không nha chú.
Đúng, ok.
Hello. Dạ, phải cô Kim Hảo không ạ?
Cô mới liên lạc thôi, cô nói cô gọi liền.
Dạ, tại vì bây giờ cô Kim Hảo vui lòng gọi lại giùm Như Tuyền nha. Tại vì cái đường line thứ nhất đó, nó hơi có bị rè một chút xíu. Cô gọi vào bây giờ đi, Như Tuyền sẽ đón một đường line khác, nó sẽ trong hơn nha. Cô vui lòng gọi giùm Như Tuyền ở số 214-341-5943, 214-341-5943 cô nha.
Tại vì mấy lâu nay Như Tuyền không có làm việc đó, cô Kim Hảo là một trong những người mà sắp đặt cái chương trình mà những cái lợi ích cho đồng bào ở trong vùng
dạ.
Của cái hội người Mỹ gốc Việt của chú á.
Dạ.
Thành ra những chương trình như từ y tế, từ phòng, rồi những cái lợi ích về nhà cửa, những cái chương trình mà từ mấy lâu nay đồng bào không có biết để mà thừa hưởng.
Dạ.
Như là nhất là thành phố Arlington nơi cô Hảo làm việc thì cũng có nhiều chương trình mà cho từ 5.000 cho tới 25.000.
Dạ. Hình như là cô gọi vào đây để Như Tuyền đón điện thoại của cô chú nha. Hello, có phải cô Kim Hảo không?
Dạ. Kim Hảo kính chào quý giả đài 1600.
Dạ. Chào cô
Kim
Hảo.
Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào cô Như Tuyền.
Dạ vâng.
Thì, trở lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay, Kim Hảo, thành viên của Hội Người Mỹ gốc Việt vùng Bắc Texas, xin chia sẻ với đồng hương một số thông tin.
Dạ vâng.
Thứ nhất á, là xin mời quý đồng hương vui lòng tham gia buổi hội thảo y tế được tổ chức vào thứ Bảy tuần này, ngày 19 tháng 3, từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều.
No, 11 giờ. ở đâu mà Như Hảo có tin tức từ 4 giờ chiều vậy?
Dạ cháu vừa mới nhận được thông báo của cô Bích Lâm gửi cho cháu qua cái message.
Dạ để chú check lại, tức là 11 giờ tới 1 giờ. Cô Bích Lâm ở đâu mà đưa cái số điện, cái giờ đó là sai rồi đó nha. Tại vì
dạ 11 giờ đến 1 giờ.
11 giờ tới 1 dạ. giờ. Để confirm cho dạ. quý vị. Rồi tiếp tục đi như nào.
Dạ, thì trong cái buổi hội thảo này, quý đồng hương sẽ được dịp tìm hiểu về bệnh tim, căn bệnh mà giết người số 1 trong cộng đồng của chúng ta. Thì quý vị sẽ được dịp để mà tìm hiểu thêm về bệnh tiểu đường, dinh dưỡng và huyết áp liên quan như thế nào đến bệnh tim. Ngoài ra, quý vị cũng sẽ được học hỏi thêm về những gì bạn ăn và những gì bạn làm trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn như thế nào. Thì xin quý đồng hương vui lòng đến tham dự buổi hội thảo này. Lặp lại một lần nữa là vào thứ Bảy tuần này, ngày 19 tháng 3, và bắt đầu từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Địa điểm tổ chức tại trụ sở của Hội Người Mỹ Gốc Việt, tức là trụ sở của Hội Cao Niên, cũng là cái nơi mà quý vị đến lãnh thực phẩm, 2117 Roosevelt Drive. Đó là cái thông tin thứ nhất. Dạ thưa cô Như Tuyền, có câu hỏi gì không ạ?
Dạ hiện tại thì Như Tuyền không có câu hỏi gì, nhưng mà nếu mà quý thính giả gọi vào thì mình có đón cho chương trình hay không chứ?
Đón chương trình.
Dạ vâng, và Như Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé, với sự phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng như là chị Kim Hảo. Và số điện thoại một lần nữa 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh quanh cuộc sống của quý vị, hoặc là những sinh hoạt trong cộng đồng, và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị cứ gọi vào nhé. Xin nhắc lại 214-341-5943. Thưa chú có những cập nhật gì cho chương trình hay không chứ?
Cô Kiều Hà còn một cái vấn đề nữa. Nói tiếp đi.
Dạ, còn một số thông tin muốn chia sẻ với đồng hương ạ.
Mời chị.
Thông tin thứ hai nữa là nói về sự quan trọng của các cuộc bầu cử địa phương. Thì như quý đồng hương cũng đã biết là cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đã kết thúc. Nhưng tháng tới, bắt đầu ngày 25 tháng 4, sẽ có cuộc bầu cử vào các chức vụ dân cử tại địa phương, như là chức nghị viên của thành phố hoặc là các chức vụ khác của sở học chánh. Thì cũng nhiều đồng hương quan niệm rằng bầu cử tổng thống thì mới quan trọng và họ mới chịu đi bầu. Họ không quan tâm đến các cuộc bầu cử địa phương. Nhưng thực ra, những cuộc bầu cử tại địa phương rất quan trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tại địa phương. Vì vậy, xin quý đồng hương vui lòng đi bầu đầy đủ bất cứ cuộc bầu cử nào. Và cũng có một số đồng hương than phiền là không hiểu về thông tin về các ứng cử viên. Thì nếu quý vị muốn biết thông tin về một ứng cử viên nào thì quý vị có thể hỏi bạn bè, người quen, hoặc là có thể vào website của các ứng cử viên đó để tìm hiểu nhằm có sự lựa chọn đúng đắn.
Nếu như thế thì mình cũng phải cập nhật website.
Thông tin kế tiếp mà Kim Hảo muốn chia sẻ đó là hiện nay quận Sarin của chúng ta rất cần nhân viên người Việt Nam làm thông dịch tại phòng bầu cử. Thì tuần vừa rồi Kim Hảo có nói về nhân viên làm phòng bầu cử dành cho các em học sinh từ 16 tuổi trở lên. Tuần này thì Kim Hảo nói về nhân viên làm thông dịch mà cho những cái bác lớn tuổi đã nghỉ hưu. Thì thưa quý đồng hương, quận Sarin, số người Việt Nam đứng hàng thứ ba sau người Mỹ và người Mexican. Vì vậy, quận Sarin đã thành lập hệ thống bầu cử có ngôn ngữ tiếng Việt nhằm giúp cho người Việt Nam bầu cử được dễ dàng. Nhưng mà trở ngại lớn nhất mà quận Sarin gặp đó là không tìm đủ thông dịch viên người Việt cho các địa điểm bầu cử. Thì vì vậy, Kim Thảo cũng kêu gọi quý đồng hương nên tham gia làm nhân viên thông dịch tại phòng bầu cử. Thì Kim Thảo xin nói về điều kiện để mà trở thành một nhân viên tại phòng bầu cử. Thứ nhất á, là quý vị phải là cư ngụ tại quận Sarin. Thứ hai là quý vị phải có quốc tịch Mỹ. Thứ ba là quý vị phải đăng ký đi bầu. Thì nhiệm vụ của thông dịch viên tại phòng bầu cử là chỉ dẫn người Việt Nam bỏ phiếu. Thành ra người thông dịch viên chỉ cần biết nói tiếng Anh sơ đẳng mà thôi, không cần bất cứ bằng cấp nào. Đó, mình chỉ là làm thông dịch viên tiếng Việt cho người Việt Nam chúng ta thôi. Thứ kế tiếp là nói về quyền lợi. Thì nếu mà làm thông dịch tại phòng bầu cử thì quý vị sẽ được trả 13 đồng một giờ. Và công việc thì rất là nhẹ nhàng, giờ giấc rất thoải mái. Ví dụ quý vị muốn làm bầu cử sớm là quý vị sẽ làm 2 tuần lễ. Còn nếu chỉ chọn làm trong cái ngày bầu cử chính thức thì quý vị làm 1 ngày. Và quý vị có thể kỳ bầu cử này quý vị rảnh thì quý vị đi làm. Còn nếu mà kỳ bầu cử tháng 11 quý vị bận việc thì quý vị từ chối không đi làm. Thành ra công việc rất là dễ dàng và giờ giấc rất là thoải mái. Rồi bây giờ Kim Thảo xin chia sẻ về cách nộp đơn. Thì xin quý vị vào website của Sarin County là www.sarincounty.com. Xong rồi quý vị click vào chữ Election Voting Information. Thì trong đó sẽ có đầy đủ mẫu đơn quý vị điền vào và có địa chỉ để gửi đi. Ngoài ra, nếu quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết thì có thể gọi số điện thoại 817-301-9329. Thì anh em của trong hội người Mỹ gốc Việt sẽ hướng dẫn thêm. Thì vì tương lai và quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, xin quý đồng hương vui lòng tham gia làm nhân viên tại các phòng bầu cử. Thì khi làm nhân viên bầu cử, làm nhân viên ở phòng bầu cử á, thì chúng ta vừa giúp đồng hương của mình và cũng vừa giúp túi tiền của mình nữa, có phải không cô?
Dạ đúng như vậy chị. À, rất là đúng luôn. À, như tôi nghĩ rằng là qua chương trình này, khi mà chị Kim Hảo kêu gọi quý anh chị em, quý đồng hương nào mà có thời gian cũng như là có thể tham gia làm thông dịch viên trong phòng bầu cử của quận Tarang, thì quý vị sẽ vừa được trả lương cho 2 tuần làm việc nếu bầu cử sớm với mức lương là 13 đồng một giờ. Còn nếu mà ngày bầu cử chính thì chỉ có 1 ngày. Thì giờ giấc nó cũng rất là thoải mái và flexible nữa. Và nó cũng đem đến cái tinh thần cho cộng đồng nữa. Cho nên như tôi nghĩ rằng là quý anh chị em đang nghe chương trình, nếu mà muốn tham gia, có nhảy ý muốn tham gia, thì vui lòng liên lạc với số điện thoại 817-301-9329, 817-301-9329. Thưa chú có nghe được tiếng của chị Kim Hảo rõ không?
Nghe rất rõ và cảm ơn chị Kim Hảo lần này. Nhưng mà từ trước á, tôi có nói với tất cả quý vị là cái buổi phát đồ ăn hôm nay đó, từ thứ ba thứ năm của mỗi tháng, thì sau cái buổi phát đồ ăn, cô Kim Tuyết, cô Mai Tuyết sẽ ở tại địa điểm để trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị cần thiết, cũng như là những điều gì mà quý vị cần thông dịch những tờ giấy tiếng Anh. Thì hôm nay thì chắc có sự miscommunication do cô Mai Tuyết nói là có người nói là cô không cần phải ở đây. Thì bắt đầu tuần tới, cái ngày thứ năm, tôi và cô Mai Tuyết sẽ ở tại văn phòng của Hội Người Mỹ gốc Việt để giúp đỡ quý vị có những câu hỏi, cũng như là giúp đỡ quý vị điền những cái lá đơn cần thiết để cho bất cứ một vấn đề gì mà liên hệ tiếng Anh, để quý vị khỏi trả tiền. Tại vì ở đây có những người ở ngoài đường á, cách giả pháp đi vòng vòng, quý vị bắt dịch một cái tờ giấy tiếng Anh họ ăn 50 đồng. Đối với hội người Mỹ có việc là làm việc từ thiện giúp đỡ quý vị, do đó quý vị bắt đầu thứ năm tuần tới nhớ nha, từ thứ ba khi quý vị lại lãnh đồ ăn hoặc là quý vị không lãnh đồ ăn, quý vị vào trong sẽ có cô Mai Tuyết và tôi ở đó. Thì hiện tại bây giờ cái số quý vị gọi mà tôi trả lời còn tới 37 cú điện thoại nữa. Nếu quý vị muốn gặp mặt tôi, thứ nhất là có nhiều người chưa biết tôi là ai, thứ hai là muốn nói chuyện trực tiếp với tôi thì ngày thứ năm. Nhưng mà trong đó nó cũng có limit một vài giờ, trong ngày thứ năm là 11 giờ tới 1 giờ là tôi bận một cái buổi họp rất là quan trọng mà lại trùng đi. Và 2 giờ thì tôi phải nói chuyện đài. Do đó nếu quý vị đến trước đó hoặc là sau 3 giờ thì tôi sẵn sàng tiếp chuyện và giúp đỡ cho quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chị Kim Hảo có còn cập nhật gì nữa không thưa chị?
Không em.
Dạ
chị
vâng.
Cũng Kim Hảo cũng xin kính chào đài.
Khoan, chị ơi, chị cứ giữ đừng dây điện thoại cho như Tuyền hỏi cái này chút xíu. Khi mà mình kêu gọi quý vị tham gia làm thông dịch viên cho phòng bầu cử của quận Tarang đó, thì ngoài những cái điều kiện mà chị vừa chia sẻ đó là phải là cư dân của quận Tarang County và phải là US citizen, rồi phải có ghi danh đi bầu cử và không cần bằng cấp, miễn là mình biết nói tiếng Anh. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề nữa, đó là trong cộng đồng sẽ có người giống như là ủng hộ đảng Dân Chủ, có người sẽ ủng hộ đảng Cộng Hòa. Thế thì ứng cử viên sẽ có là người của đảng Dân Chủ, người của đảng Cộng Hòa đúng không? Thế thì nếu mà người ta chỉ có cần đòi hỏi gì và nhắc nhở gì ở trong cái vấn đề nhạy cảm này, nếu mà người thông dịch viên đó họ sẽ ủng hộ một cái một trong hai đảng đó thì họ sẽ làm việc một cách công minh chứ đúng không chị?
Cái này để tôi trả lời cho Kim Hảo. Cái buổi mà bầu cử giữa đảng với nhau nó đã qua rồi như Tuyền.
Dạ.
Tức là gọi là primary, thì người nào làm cho Dân Chủ thì chỉ có đứng mé bên Dân Chủ, người nào làm Cộng Hòa đứng bên Cộng Hòa.
Dạ.
Nhưng có một số phòng phiếu đó, nó chỉ có một phòng phiếu thôi. Vô đó dù đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa như vậy nữa, một cái mục đích của cái người mà làm ở đó là chỉ hướng dẫn họ cách làm sao bầu cử.
Dạ.
Trong đó khi mà quý vị vô, người ta hỏi là quý vị bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì khi quý vị nói Dân Chủ thì quý vị chỉ được quyền bầu cho Dân Chủ, Cộng Hòa là Cộng Hòa. Hiện tại vấn đề đó đã qua rồi. Còn cái buổi mà tranh cử kế tiếp á, là buổi tranh cử chọn người nào mình thích. Đương nhiên là mỗi cái chức vụ, cái ví dụ mà Cộng Hòa hay là Dân Chủ đó là tháng 11. Còn cái kế đây đó là ngày 25 tháng 4 là bắt đầu bầu cử sớm, cũng như ngày 5 tháng 7. 7 tháng 5 đó, là bầu cử cuối cùng đó, là do những chức vụ thành phố, những chức vụ local. Do đó, đây là không có dự đảng Dân Chủ ở Cộng Hòa. Quý vị muốn ứng cử viên nào, chẳng hạn như cái ghế số 6, Đại Tà Long, tức là chồng của chị Kim Hảo này, thì cái ghế đó, đó là Đại Tà Long, là đảng Cộng Hòa. Mà trong khi á, 5 người ra tranh cử cái ghế đó đối đầu với Đại Tà Long á, đều là đảng Dân Chủ. Thì ở đó mình chỉ có quyền mình chọn một người mà thôi. Thì nó nằm chung trong một phiếu vậy đó. Mà nó chỉ không có đề là đảng Cộng Hòa, Dân Chủ trong đó. Đoàn nó chỉ là quý vị gặp tên người nào. Mà như quý vị biết, chẳng hạn như cái ghế số 6 là 6 người. Thì nó sẽ có cuộc bầu cử bắt thăm là Đại Tà Long nằm ở hàng số mấy, chứ vô trong đó đừng có nói là tôi bỏ cho người đầu tiên.
Hàng số 4 ạ.
Hàng số 4. Chị Kim Hảo vừa nói.
Rồi. Dạ, nói gì vậy?
Mời chị
thì trước thì anh Long ảnh rút thăm là số 5, nhưng mà đã có một cái ứng cử viên rút tên ra, thành ra nó dồn ghế lên, và hiện giờ là anh Phạm Long sẽ đứng ở hàng số 4.
Dạ, nhưng mà ở đây không cần số 4, số 5 gì, cho thấy tên Việt Nam là chỉ có Phạm Long thôi, chứ mấy ông Mỹ kia toàn tên Mỹ không, phải không chị?
Dạ.
Ở đó muốn bầu Việt Nam thì thấy tên Việt Nam cứ bầu đi, đừng có hỏi ông nào Việt Nam, ông nào Mỹ, tại vì mấy ông kia toàn là tên Mỹ không à.
Dạ vâng ạ. Chị Kim Hảo cho Như Tường hỏi là cái số điện thoại 817-301-9329, khi mà quý vị gọi để mà liên lạc thì họ sẽ trực tiếp nói chuyện với chủ nhân của số điện thoại này là ai ạ?
Dạ, cái đó là thường của anh em trong hội người Mỹ gốc Việt, mà người mà chịu trách nhiệm về những cái thông tin về bầu cử ạ.
Dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Như Tuyền hỏi dạ. Để Như Tuyền về, Như Tuyền sẽ share thông tin với lại bạn bè quen biết để các anh chị nếu mà có tinh thần tham gia thì các anh chị sẽ tham gia.
Và sẵn đây cũng nói với cô Như Tuyền là ở quận Dallas thì số lương là 16 đồng một giờ, thưa cô.
Dạ.
Nếu mà làm ở phòng nhân viên phòng bầu cử thì trả 16 đồng một giờ, trong lúc quận Tarrant thì trả 13 đồng một giờ.
Dạ.
Dạ.
Vậy là chắc quận Dallas giàu hơn hả chị?
Biết lời. Kim Hảo cũng kính chào quý khán giả Đài 1600, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn và mến chào cô Như Tuyền. Rất là vui lần đầu tiên được làm việc với cô.
Dạ.
Thì xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát thanh tới.
Dạ vâng, Như Tuyền. Kính chào. Như Tuyền cũng rất là hân hạnh làm quen với chị Kim Hảo và làm việc với chị ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian của chị rất là nhiều và chúc cho chị nhiều sức khỏe để có thể sát cánh bên cạnh Đại tá Long cùng làm công việc của cộng đồng chị nhé. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ, mến chào chị. Thưa chứ, bây giờ thì quay trở lại với chương trình, có một vị thính giả gọi vào, Như Tuyền xin phép đón nha. Chú Ẩn ơi.
Dạ, go ahead and answer.
Hello, xin mời ạ.
Chào chị Tuyền, con chào chú Ẩn.
Chào anh.
Chú Ẩn ơi, tại vì con nghe chương trình này thì mỗi tuần, với lại tuần trước thì lúc mà anh Tấn anh dẫn chương trình thì con định gọi vô con góp ý rồi. Tức là tại vì bây giờ nó có một cái vấn đề như vậy nè, ví dụ giống như bây giờ như con đi, con có quốc tịch nhưng mà con lại không biết thứ nhất là cái giờ giấc mà của những cái phòng bầu cử nè, là một. Hai là ví dụ như cái local, ví dụ con ở Garland thì con mới vô quốc tịch, con cũng không có biết là cái local của mình là cái nơi nào để mình đi đến mình là bầu cử. Và okay. Ví dụ mình biết mình ủng hộ cho cái đảng đó, nhưng mà cái vấn đề là khi mà mình đi mình không biết là không có những người hỗ trợ. Và bên cạnh đó là ví dụ giống như trong cái chương trình này thì có thể là trước cái kỳ bầu cử chú có thể cho cộng đồng người ta biết là ví dụ giống như là từng cái khu vực đó thì cái local nó nằm ở đâu và cái giờ giấc đi bầu như thế nào, tại vì nó sẽ liên quan tới okay. Công việc của người ta nữa.
Dạ. Yeah. Ngày xưa đó thì có cái vụ mà local chẳng hạn như đi từ ở vùng nào, district nào, bỏ district đó, hiện tại bây giờ không nữa. Là nếu quý vị ở vùng Tarrant County, bất cứ phòng phiếu nào của Tarrant County quý vị đều bỏ được hết. Còn nếu quý vị ở Dallas County, bất cứ phòng phiếu nào Dallas County cũng bỏ được hết. Là khi quý vị đưa cái bằng lái ra đó thì người ta sẽ đưa cái bằng lái ra thì người ta sẽ là cho quý vị biết là quý vị nên bỏ cho phòng phiếu nào. Ok, là cho ví dụ như bây giờ quý vị ở ví dụ như Dallas, quý vị ở Carrollton, thì khi quý vị ở Carrollton rồi á thì quý vị muốn bỏ phiếu cho Garland thì lúc đó khi đưa bằng lái ra và có zip code á thì người ta biết quý vị ở Garland thì cái lá phiếu quý vị á sẽ hiện lên màn ảnh những người nào tranh cử ở Garland mà thôi. Do đó ngày xưa thì quý vị phải bầu đúng chỗ, còn hiện nay quý vị không cần bầu đúng chỗ nữa. Đó là những cái quy trình mà chúng tôi cần cho quý vị biết.
Dạ vâng, như vậy thì
với chú cái điều quan trọng là tại vì á, ví dụ giống như bình thường cái giờ đi làm á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề, ví dụ như con nói ví dụ thôi, ví dụ con đi làm hãng thì cái giờ con làm con không biết là ví dụ như cái phòng phiếu nó sẽ mở cửa từ giờ nào đến giờ nào để mà mình
dạ có hết để chú nói cho nghe. Cái ngày bầu cử 9 năm tháng 7 tháng 5 này á là mở cửa 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Ngày thứ còn bầu cử sớm đó đa số là đóng cửa, có nhiều nơi á là 5 giờ chiều, còn đa số là mở cửa chẳng hạn như ngày thứ 7 cuối cùng của cái buổi bầu cử sớm đó là 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Do đó cháu có thể lên mạng và hiện tại nếu chú có cái bản đó mà chú quên mang theo đây, do đó đọc nó cũng hơi dài từng ngày, do đó cháu lên để là election in May 2022, early voting là mấy. Thường thường á, những người bận rộn mà làm việc á, thì nên đi bầu cử vào cái ngày mà trước mà gọi là bầu cử sớm, đừng bầu cử đúng cái ngày đó bầu cử, nếu nó ngày thứ bảy chứ nhỉ. Do đó cái chuyện bầu cử sớm nó có đủ ngày hết, có nhiều bữa có chủ nhật, thứ bảy và thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì có hết, nhưng mà trước cái ngày bầu cử chính 7 tháng 5 rồi họ sẽ nghĩ là hình như là 2 ngày, rồi sau đó cái ngày bầu cử chính là cái bài cử 7 tháng 5, tức là cái ngày cuối cùng nếu quý vị không bỏ phiếu, kiểu như là quý vị không còn gì để bỏ phiếu.
Tại chưa biết sao, tại con có cái động lực dữ lắm, con muốn bầu cho ông Trâm ông trở lại, thành ra là con quan tâm nhiều tới vấn đề này, rồi con đi làm, con muốn có cái giờ đó.
Dạ,
con muốn có cái giờ cụ thể, thì ví dụ giống như nếu mà một cái idea good á, thì có thể là sắp tới bầu cử á, thì trên cái chương trình Trong Nhà Ngoài Nhỏ này nè, thì có thể là chú thông báo ở trên đài. Thì ví dụ khi như vậy thì cũng có sẽ có nhiều người trong cái cộng đồng mình á, thì họ sẽ biết được cái ngày và cái giờ, thì lúc đó thì nó sẽ tiện hơn cho cái vấn đề mà người ta đi bầu á chú.
Đúng, good, good. Lúc nào, năm nào chú cũng làm cái đó. Nhưng mà nói về cháu nói vấn đề ủng hộ Trâm đó, thì hiện tại đó, cái quan trọng nhất là tháng 11 này cháu cần phải đi bầu ở những cái chức vụ của Đảng Cộng Hòa vô hạn nghị viện, cũng như thượng nghị viện. Nếu hạ nghị viện có ông số người của Đảng Cộng Hòa hơn dân chủ, thì cái người chủ tịch hạ nghị viện sẽ không còn là bà Pelosi mà là người của Đảng Cộng Hòa. Thì đó là một trong những bước để chúng ta lấy lại đất nước, chứ còn hiện tại bây giờ hầu như là bị tan nát hết rồi.
Đúng rồi chứ, bây giờ đi đổ xăng đâu rồi có chú.
Chú mới ghé vô cây xăng này cháu, xuống được 10 xe mừng quá. Chiếc xe của chú đổ á, là chiếc xe của chú đổ là 129 đồng một bình.
Dạ, rồi con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Con cảm ơn chú nhiều.
Cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống, những vấn đề về bầu cử sớm, bầu cử địa phương trong khoảng thời gian này, thì quý thính giả đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để mà gửi những thắc mắc của quý vị đến. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào chương trình, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, hôm nay đọc tin tức đó chú, thì thấy có cái bản tin mà về vấn đề mà kiểm soát súng ở Chicago, thì có cái vụ xảy ra cách đây mấy ngày, tức là ngày 12 tháng 5 vừa qua, một em bé 3 tuổi đã vô tình có một cái accident là đã bấm phải cái cò súng và đã trúng người mẹ của mình ở trên xe, và cô gái này mới có 22 tuổi qua đời. Thì người bố đang bị truy tố về tội là sử dụng tàng trữ súng trái phép. Dạ.
Ở tại nhà phải không?
Không, trên xe trước, trên xe ở trước một siêu thị.
Thì cái luật ở Chicago thì chú không biết, nhưng mà phải coi lại. Ví dụ như dù mà ở Chicago ông đó có giấy tờ mang súng, nhưng mà đứa bé lấy cây súng mà mới có 3 tuổi mà để bóp cò đó, thì cái người chịu trách nhiệm, tức là cái người chủ về súng. Giống như ở tại Texas thì đó, quý vị có súng trong nhà, hiện tại quý vị không cần giấy tờ gì hết, ra mang ra đường quý vị mang giống như cảnh sát vậy đó, mang cây khơi cũng ai hỏi quý vị. Nhưng mà nếu một người nào tới nhà mình chơi mà dưới 18 tuổi bóp cò mà người khác chết, thì cái người chủ cây súng như chủ nhà chịu trách nhiệm vợ tù. Ok. Còn đứa bé dưới 3 tuổi, hiện tại luật của Texas là khi mà dưới 10 tuổi đó, dù cậu bé này có bóp cò chết ai, thì cái người cha là người, hoặc là người chủ súng là cái người chịu trách nhiệm. Còn nếu mà chết người hàng xóm thì cha mẹ chịu trách nhiệm, nhất là cái người chủ súng. Còn từ 10 tuổi trở lên thì cậu bé này có thể bị bắt ra tòa, gọi là juvenile, tức là tòa của trẻ em, rồi khi ra tòa trẻ em, cậu này á có thể là bị tội, nhưng mà hồ sơ sẽ đóng lại sau khi cậu ta đúng 18 tuổi. Còn nếu cậu ta trong cái thời gian mà bóp cò cây súng này á, mà bắn chết một người nào 14 tuổi trở lên á, thì ra tòa bên biện lý yêu cầu là certify cậu này trở thành adult, tức là giống như người lớn. Thì nếu qua tòa chấp nhận thì sẽ trao hồ giống như người lớn vậy mà thôi. Và cậu này sẽ khi ở tù á, thì ở tù của trẻ con, nhưng mà đúng 18 tuổi sẽ chuyển qua tòa là tù lớn. Đó là luật.
Dạ. Thế thì qua cái vấn đề vừa rồi xảy ra ở thành phố đó, thì chú có những cái dặn dò nhắc nhở gì với những người mà chủ sở hữu của những cái khẩu súng của mình nên cẩn thận như thế nào chứ, trong lúc mà mình không sử dụng?
Ở đây cái trường hợp đó chú chưa được nghe, thành ra chú chỉ nói sơ về lý do tại sao cây súng để đâu mà cái cậu bé này 3 tuổi lấy được. Đó là cái đầu tiên. Ví dụ như á, nếu người này có bằng mang súng, hay là trong lúc travel cậu này mang súng trong người, thì cậu bé làm sao cầm được cái súng đó? Hay là cha mẹ để đứa nhỏ ở ngoài rồi vô quán mua đồ, đứa nhỏ mở cái chỗ mà đứa nhỏ thấy cái súng để dưới ghế nghe không, mở ra lấy bắn. Nhưng mà nó có những cái loại bao súng á, hiện tại á, theo cái bao súng mà chú đeo từ xưa giờ làm cảnh sát á, cái loại bao súng này nó có những cái trích cỏ đó, phải để ngón tay đè đúng cái nút đó rồi mới kéo cái súng ra bắn được. Và nó có những loại cây súng đó là quý vị phải có đeo một cái cà rá, trong đó có cái chip, nó phải mét vô cây súng đó thì bóp cò để mới nổ. Thì đó là những cái an toàn. Còn trong trường hợp này chú chưa nghe, thành ra chú không hiểu lý do tại sao cậu bé mới có 3 tuổi mà có thể lấy được.
Ở đây trên online có bản tin này thì nói là xảy ra ở ngày thứ Bảy 12 tháng 3 trong một bãi đậu xe của siêu thị ở Illinois cách Chicago chừng khoảng 20 dặm về phía nam. Và theo New York Daily News trích dẫn báo từ cảnh sát đó, thì cậu bé trai 3 tuổi này cầm được khẩu súng để trong xe hơi và vô tình bóp cò nổ súng, cho nên là người mẹ 22 tuổi đã bị trúng đạn vào cổ và qua đời sau một thời gian ngắn khi được đưa đến bệnh viện. Và một giới chức ở thành phố này đã đến cái siêu thị này nơi xảy ra vụ nổ súng. Ông phân phối miễn phí những ổ khóa cò súng cho khách hàng. Thì ông nói rằng là sự việc này lẽ ra phải ngăn chặn được, và cái case này vẫn đang được điều tra. Đó là như vậy chứ?
Ok, đối với chú, đa số mọi người đều xài cái súng gọi là pistol. Nó có hai loại. Một loại là revolver, tức là ta gọi là súng trái khế, bắn cho nó quay vòng vòng đó. Thì cái súng nó không có cái khóa hoàn toàn, bắn là tự động vậy. Còn cái súng mà pistol đó là cái súng nó có băng đạn nằm dưới lên phải kéo cò. Nếu mà mình muốn an toàn đó thì mình đừng có để viên đạn nằm ở trên cái nòng súng. Và một đối với chú, một cậu bé 3 tuổi không thể nào kéo cái cò ra nổi hết. Đó là cái an toàn. Còn nếu mà mình dùng chìa khóa, mình khóa cái súng lại á, tức là nó có cái sợi dây dài lắm, sọt vô cái lòng súng rồi đi qua cái kẻ mà lốt đạn đó, rồi mình khóa lại, thì nói là rất an toàn. Nhưng mà lỡ trong nhà khi nó đập cửa vừa vô mà quý vị đi tìm chìa khóa, quý vị rung lên, quý vị mở cái nó ra, quý vị kia là đi tìm băng đạn, rồi quý vị lắp vô, rồi quý vị kia là cái thời gian đó có nhiều lúc á, nó vừa vô nhà là nó biết bedroom mình đâu, nhà đập cửa vô liền. Do đó đối với chú á, thì cái đó rất là an toàn. Nhưng mà cái mục đích mà mình có cái súng và một khi mình cần dùng tới thì đó là một sự nguy hiểm cho cái cá nhân mà xài súng đó.
Thế thì
giống như có nhiều người hỏi chú câu, chú ơi, con một lần mà đi có gia đình á, con lái xe đi á, con sợ bị cướp, con mang súng theo, nhưng mà cây súng á thì con để ở sau xe, băng đạn thì con lóc ở trước, để trong cái hộp để bao tay đó. Thì cái mục đích mà mình cầm cái súng lên xe là mục đích bảo vệ. Tại vì khi ăn cướp lại mình không có nói câu rằng ê ngừng nha, tôi chưa xuống bên tay, đợi tôi lấy, tôi bỏ cò vô rồi bắt đầu ăn cướp tôi. Cái chuyện đó không có. Do đó nghĩa là tùy theo mỗi người có cái tư tưởng và cái ý nghĩ làm sao giữ cái an toàn quan trọng nhất đó là đối với chú. Ngày xưa chú dạy cho những người mang súng đó, là trên 20 năm, chú luôn luôn nhắc nhở rằng khi đứa con khoảng chừng 10 tuổi á, dẫn nó ra trường bắn cho nó bắn súng. Và để ví dụ như nếu trường bắn ở trong thành phố thì mình ít có cơ hội để mình thử, chẳng hạn như mình mua một trái mà vừa là hấu rồi đó cháu.
Dạ.
Để cho ta nói con thấy cái này cứng hơn giống như đầu tao, bắn cái đùng dần á, trái vừa hấu, con thấy sự nguy hiểm chưa. Ở đời á, nếu quý vị có súng, quý vị đừng bao giờ nổ con cái, là đây là một cái súng rất là nguy hiểm, con không được đụng, trong đó nó có những cái mà rất là nguy hiểm, mà không giảng nghĩa nguy hiểm cái gì. Thì khi mình đi ra khỏi nhà, tình cờ mình quên cái súng đi, đứa nhỏ hoặc là đứa hàng xóm lại chơi nói, ê, ba ta có cái súng mà ba ta nói trong này nó có nhiều cơ quan lắm, rất là khó, mà một khi mà vô bắn một cái là viên đạn nó chạy ra, thì đứa nhỏ nó mới tìm tòi và nó nhầm lẫn cái cò hay cái này kia, nó bóp và gãy, cái đó tai nạn xảy ra rất nhiều. Do đó một khi á, hiện tại tiểu ban phía sát quý vị không cần giấy tờ, quý vị có quyền mang súng đi ngoài đường, mang súng giống như ngoài á, cho tao thấy luôn, không cần giấy tờ, về cảnh sát không bao giờ hỏi quý vị hết. Nhưng đối với chú á, là chú khuyên tất cả những người nào muốn mang súng á, thì nên đi học một khóa. Thứ nhất là biết về luật lệ, thứ hai biết về sự an toàn, cách để súng trong nhà, cách mang súng trong người, đó là cần thiết. Cái thứ ba, ví dụ như quý vị đưa ở tiểu bang Texas, không cần bằng mang súng để mang súng, nhưng khi quý vị đi chơi casino bên Oklahoma đi, lỡ đụng xe nhậu rượu, đụng xe say, cảnh sát xét xe có cái súng thì quý vị bị bắt ở tù. Còn nếu quý vị học có cái bằng á, lỡ thấy cái súng trong xe, quý vị không bị bắt. Đó là những cái lợi mà chúng muốn khuyên đồng bào.
Dạ.
Nên tìm hiểu thêm.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, tiến sĩ Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh của cuộc sống cũng như là bầu cử địa phương thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều thời giờ một chút cho chương trình này, nên quý thính giả có đủ thời giờ để gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ chị ơi, chào chị, chào chú Trương Minh Ảnh. Con hỏi thử như mình đi thử police, nó biểu mình đi thử nước tiểu thì trong bao lâu nó phát hiện trong nước tiểu mình có alcohol?
À, anh bị lý do gì mà police bắt anh ra thử nước tiểu?
Dạ bị đi đứt dây.
Ok. Thì ok, anh bị đi DWI. Cái đầu tiên là nó thử anh đi tới, đi đường thẳng, đường chéo, đưa mắt sáng, mắt phải rồi nó bắt anh, phải không?
Dạ, không, cái đó là xong hết rồi. Bây giờ nó kết án con đang ở trong tình trạng vô bái tình đó rồi, nó kêu con lên thử nước tiểu đó chứ.
Thì nếu mà nước tiểu có positive thì cái probation officer cho cháu hay lên trình diện liền. Và cháu có thể bị report. Tức là ở đây cháu bị DWI hay là DUI, hai cái khác nhau ạ.
DWI.
Ok, DWI tức là uống rượu say lái xe, phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi, còn DUI á, là nhiều khi quý vị dùng thuốc cocaine, cần sa ma túy, gọi là DUI. Hoặc là những cái loại thuốc bác sĩ cho to, và trong đó đề rõ ràng không được lái xe, mà quý vị lái xe. Có to bác sĩ cho thuốc đó, quý vị là kêu đừng lái xe, quý vị lái xe đụng người ta. Hoặc là cảnh sát gần thấy quý vị lái lạng vạng, quý vị vẫn bị ở tù, vẫn bị bắt, gọi là DUI. Hai chữ khác nhau. Ok? Thì nếu mà cháu thử nước tiểu á, là nó cấm cháu uống rượu và cháu đi thử. Nhưng mà giờ chú hỏi câu nè. Ví dụ như thường thường nó cho cháu biết ngày mấy đi thử nước tiểu, phải không?
Dạ. Yeah.
Thì cháu biết nó cháu uống rượu làm gì? Mà chú sợ cháu sợ. Còn khi nào cái đường cô mà negative á, thường thường nó không gọi đâu. Mà khi nào mà positive, tức là có chất rượu trong đó đó, thì nó sẽ gọi cháu lên cho cháu biết là bắt đầu nó phải có thể report cái information của cháu hay không.
Dạ, cái này là nó con trình diện lên rồi nó hẹn con cái ngày đó lên thử nước tiểu mà tuần
thì
vừa rồi đó là
thì cha có gì đâu mà sợ, cháu đừng hút cocaine, cần sa ma túy, đừng uống rượu thì nước tiểu cháu lúc nào không trong.
Dạ chứ mà lỡ cái tuần trước con cháu uống rồi, ý con hỏi là bây giờ trình nó thường, tức là con uống đó thì bây giờ nó lát xuống trong vòng mấy ngày hay là sao chứ? Thường
cái gì? Cái rượu đó hả?
Dạ.
Cái rượu đó trong vòng 24 tiếng họ tan mất rồi.
Dạ mà con đọc
nhưng mà cần, con thấy... nhưng mà cần sa ma túy thì còn.
Dạ chứ mà con đọc cái mạng con thấy rượu là nó kêu nó lết tới 8 tiếng tới 80 tiếng rồi chứ.
À, tùy theo có nhiều người nó uống đậu xanh giả rượu này kia nữa. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, tùy theo cái probation condition của cháu, trong đó đề là cái gì? Cháu không được uống quá .8, 0.8, 0.8 hay là cháu được quyền uống rượu nhưng mà hãy cháu uống quá cái độ mà .08 thì cháu sẽ bị violate. Tại vì khi cháu ra tòa đó, mà luật sư của cháu và bên viện lý đồng ý nhau đó, cháu cần phải đọc rõ ràng trong bản đó những cái gì cháu không được làm. Ngay cả có nhiều khi cháu đừng ở probation, cháu bị bắt về cái tội mà ăn cắp đồ, nó cũng có thể revoke cái probation của cháu. Cháu phải đọc cái đó rõ ràng, ok không?
Dạ.
Còn cái tờ đó cháu đọc hiểu tiếng Anh hết không?
Dạ.
Hiểu không?
Dạ hiểu chứ.
Ok, hiểu, tốt. Còn không á, quý vị nào mà có những trường hợp mà cầm tờ giấy của chỗ mà tù treo đó mà quý vị không hiểu thì quý vị có thể gặp tôi mỗi thứ năm tuần lễ thứ ba ở tại trụ sở của Hội Người Mỹ gốc Việt, tức là cộng đồng ta đang công ty cũ đó, vào khoảng lúc là 3 giờ đúng cho tới khi nào mà hết người gặp tôi thì tôi về. Tôi sẽ hy sinh cái chiều đó, tại vì 2 giờ tôi nói chuyện đài, 3 giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị. Và nếu quý vị mà gặp tôi sớm á, là 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi là tôi phải đi. Ok? Quý vị ghi nhớ nha. Sẽ có mặt tôi. Và cô Ma Tuyết ở tại đó. Cô Ma Tuyết thì ở đó là 8 tiếng đồng hồ luôn. Mỗi tháng một lần. Ngày thứ 5, tuần lễ thứ 3.
Dạ. Cảm ơn chứ rất nhiều. Anh thính giả vừa rồi đã rời khỏi đường dây. Thế thì... như tôi nghĩ rằng là hồi xưa ở Việt Nam đó chứ, mỗi lần đi đến nhà bạn hay là cuối tuần bạn bè gặp nhau hay là trong những cái tiệc sinh nhật cưới hỏi, nói chung là thôi nôi đầy tháng vân vân, bất cứ cái tiệc gì mà bạn bè gặp nhau thì người ta cũng đều nâng ly rồi ép nhau uống cho nó thể hiện tình bạn bè. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này nó lại là một cái vấn đề rất nhiêu khê, cho nên là chúng ta cũng phải cân nhắc là có nên ép bạn uống rượu khi mà bạn đến nhà mình hay không, đúng không chứ?
Đó là cái câu mà từ xưa là ở Việt Nam mình á, Việt Nam mình á, nhất là đường ông con trai á, đa số hư hở cái là bày ra uống rượu và đánh bài, hai thứ. Và qua tới Mỹ này á, hai vấn đề đó gặp trở ngại nhất, và nhất là vấn đề uống rượu. Thì khi quý vị quyết định á, đi tới nhà bạn để bữa nay, Việt Nam mình hay có tật, ngay cả bây giờ cũng vậy thôi chứ. Chú vô bàn rượu thấy bày ra một đống bia rồi, nhất là uống bia xong rồi cái uống rượu mạnh đó, hai thứ tai nhau nó mạnh lắm. Chú là dân uống rượu từ nhỏ mà, chú đã từng đi bay mà say rượu nữa. Chú cất cánh một vàng bơm mà chú còn thấy cái phi đạo nó chạy qua chạy lại nữa. Vậy mà chú cũng vẫn bay là tại vì hồi còn nhỏ, không có, ngày mai chưa chắc mình còn sống, do đó cứ enjoy ngay lúc nào hay đấy. Nhưng mà qua Hoa Kỳ quý vị có ý thức như thế này. Một cái lần quý vị bắt về cái tội mà nhậu rượu say lái xe đó, cái lần đầu tiên ra tòa, tiền luật sư rồi tổng số là đa số khoảng 15.000 đô. Lần thứ hai đó, quý vị bị tăng tội nặng hơn. Nhưng mà trong lúc uống rượu lái xe mà quý vị chở con nít nhỏ đó, quý vị lại bị tội nặng hơn. Rồi quý vị gây thương tích hoặc chết người thì quý vị lại bị ở tù và tội nặng hơn. Do đó cái quan trọng nhất, một khi quý vị có những buổi tiệc bạn bè mời đó, ở đây tôi khuyên hai giới. Cái giới đi nhậu ở nhà bạn bè hoặc là đi tiệc đám cưới, nếu mình quyết định uống say thì cần phải có cô vợ đi theo mà phải biết lái xe. Còn nếu mà mình quyết định uống say mà không có cô vợ, cô vợ có nhiều cô vợ qua đây không biết lái xe, chồng cho lái, thì thì quý vị làm ơn gọi taxi hoặc là Uber đi về, được không? Rồi, cái đó là một. Cái thứ hai, nếu quý vị quyết định mà uống rượu á, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị uống hai cái ly, phải gọi là ly sách, uống cái ly nhỏ nhỏ đó cháu, là đủ cái độ bị mắc các loại tắc sách là 0.08. Còn bia đó, một chai thì ok, mà qua chai thứ hai thì tùy theo cái độ trong người đó, có nhiều khi cháu họ lên 0.08 bị bắt ngay tại chỗ liền. Do đó, chú khuyên là hãy nhậu chết bỏ đó, thì nhớ là không say không về. Nói lúc đó cháu trả lời lại là hãy không say á, thì tôi không về nhà tôi. Cũng được, hoặc là không say tôi không về rời khỏi nhà anh, thì hay hơn. Ok, ngủ lại đó, hoặc là gọi Uber đi về. Chú thấy nhiều người á, có nhiều người uống lúc nào cũng say cháu, mà có cháu biết, chú biết có người á, uống gần cả chục năm nay chưa bao giờ bị cảnh sát bắt, mà lúc nào chú cũng thấy xỉn đó. Là cái đó là một trong những vị thần thánh được ơn trên che chở hay sao chú biết
không? Này gọi là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ chứ.
Qua đây quý vị biết không, mình vui vẻ nhậu, và thêm cái nữa là cho chủ nhà biết, hoặc là chủ ba rượu, cái người mà bán rượu đó, biết rằng người này đã say rồi mà vẫn tiếp tục bán, ông này ra đường chạy đụng xe chết người khác. Mà khi điều tra là rõ ràng ông này đã biết ông này say rượu rồi mà vẫn bán, thì ông này có thể bị ở tù.
Wow, nó còn nhiều khê đến như thế.
Chủ nhà tổ chức một party, biết rằng người đã say rồi, ông này chạy ra ngoài đường, bị bắt khỏi đâu đó, tôi mới từ trong nhà đó, tôi nhậu ở đó, tôi ra. Ông chủ đó có thể bị không ở tù, nhưng ông thầy ta có thể bị lai buộc trong cái vấn đề mà hậu sự đó, cưa gửi. Là vì ông tổ chức party, do đó chồng tôi đã bị chết, và chồng tôi chết thì cái income của ông một tháng bao nhiêu, và trong vòng 10 năm nữa tôi nuôi đứa con tới 18 tuổi là tốn bao nhiêu. Người ta có thể xu cả mặt tiểu, tùy theo bạn, các bạn có tiền không. Do đó rượu vui một chút xíu thì nữa, mà vui quá độ thì đừng nên.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Nếu mà ở bên đây mà bị treo bằng lái không cũng khổ nữa đó chú, là giống như mình bị bó bột hai cái chân luôn đúng không chú?
Ở đây nó có những người đó cháu, một lần leo lên xe nó gắn cái máy đó, là cháu phải thổi mà có cái nồng độ rượu trong đó rồi để máy xe không nổ, cháu phải thấy đó phải không?
Dạ chưa bao giờ.
Dạ, nó có những chiếc xe vậy đó cháu,
ngầu vậy đó,
tội đó. Giờ là lên phải cầm cái thổi xong mà có độ nồng rượu là tự động cái hệ thống mà của chính phủ gắn cho đó đó, là chiếc xe đó không chạy. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, có số người mượn xe khác chạy, nhưng mà quý vị cẩn thận á, quý vị đương chơi với lửa thôi, bắt gặp một cái là quý vị chết. Ok, còn có những người phải mang cái còng ở dưới chân đó chứ, phải coi ông này có vô ba rượu hay không. Nó nhiều thứ, nhiều khi mấy ông bận quần dài, bận đồ vest rồi ông thấy, mà dưới chân nó còng và nó có cái chip á.
Wow, như thế thì rất là nhiều vấn đề nhiều khê, nên trước khi mà quý vị vui quá chén, nhớ cân nhắc lại nhiều thứ. Vâng, số điện thoại một lần nữa trực tiếp. Số điện thoại duy nhất để quý vị có thể gọi vào chương trình đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Thị trưởng Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú còn cập nhật những gì với chương trình hay không chú?
Okay.
Khi mà mình còn vài phút nữa.
Có cái cuối cùng mà chú muốn nhắc nhở ngày 3 tây tháng 4 này, ngày 30 tháng 4, thì hội của chú đứng ra tổ chức ngày Quốc Hạnh. Thì chú kính mời tất cả quý vị, chú quý vị nhớ theo, 19 tháng 3 tức là thứ bảy tuần này là cái buổi mà nói về sức khỏe y khoa. Ngày 3 tháng 4 là cái ngày mà chú đứng ra tổ chức để giới thiệu ứng cử viên người Việt gốc Mỹ, tức là cụ đại tá Phạm Long, người Việt đầu tiên tranh cử tại thành phố Atlanta, người Việt người Mỹ gốc Việt ở tại thành phố Arlington. Do đó quý vị nên đến tham dự. Trong chương trình ngày hôm đó bắt đầu là 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 4. Cái đầu thì sẽ có những công việc nói chuyện rất là nhé. Rồi có đồ ăn nhẹ, tức là chỉ phải là canh kiếp gì hết á. Ví dụ như canh gà chiên này kia rồi để cho quý vị vui. Rồi sau đó có chương trình ca nhạc karaoke cho những vị nào mà chưa bao giờ được ra ca ngoài sân khấu để cho đồng bào nghe. Dở hay gì chúng tôi không còn biết, tại chúng tôi có bán vé. Và quan trọng nhất là quý vị phải đến để khẳng diện rằng quốc ta còn.
Chú ơi, chú vẫn đang còn nghe được đúng không? Hello. Hôm nay làn sóng nó có một chút trục trặc gì đó quý vị ơi, chắc là bên ngoài gió quá. Gió thật gió để mà sao nó nhiễu luôn làn sóng nha. Như Tuyền đùa tí xíu thôi để Như Tuyền sẽ nối đường dây điện thoại lại với chú Trương Minh Ẩn nhé. Hello.
Nghe, yeah, nghe, yeah, nghe. Yeah.
Dạ, rồi. Chú nghe được không? Hello.
Như Tuyền.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi ạ.
Dạ, bị chú đương xa bộ đó.
Ồ, thì ra
vậy. Sorry. Nhưng mà chú nói một câu rằng. Chú, mà còn nghe không Như Tuyền?
Dạ, bây giờ nghe được chứ.
Ok. Cái sự mà quý vị gặp gỡ ở Trung Yên, cụ đại tá ở Việt Nam mà đi viên nội Hoa Kỳ ra ứng cử nghị viên thành phố Arlington, một chuyện rất là quan trọng để chứng tỏ rằng cái tinh thần của người Việt Nam đoàn kết như thế nào, để cho người Mỹ thấy chúng ta là một dân tộc thiểu số tại Hoa Kỳ này luôn luôn có tinh thần đoàn kết. Nhờ đoàn kết mà chúng ta chưa trở thành những người Tàu. Chứ Tàu cả ngàn năm đô hộ mình, muốn lúc nào cũng lấy mình mà nó quấy chưa nổi. Thì trong thành phố Arlington, nếu mà quý vị không đi bầu thì đại tá Phạm Long cái cơ hội thắng rất là thấp. Mà quý vị đi bầu thì quý vị đưa đại tá Phạm Long là người đầu tiên là nằm trong lịch sử của thành phố Arlington, giống như ngày xưa quý vị bầu cử cho tôi trở thành nghị viên đầu tiên và hiện tại tôi làm thị trưởng. Còn do đó quý vị nhớ nha, ngày 3 tháng 4 lúc 2 giờ chiều cho đến khi nào quý vị muốn tan hàng, tôi tan hàng. Còn quan trọng nữa là ngày 30 tháng 4 ở tại kỳ đài của chợ Bến Thành, nơi Đức Thánh Thần Hưng Đạo của tôi sẽ tổ chức ngày quốc hận để nhớ đến nhất là những cha ông hoặc là cái thế hệ của chú là thế hệ cuối cùng còn sót lại, để nhớ lại một cái ngày đau thương, một cái ngày chúng ta phải bỏ quê hương ra đi. Quý vị nhớ đến tham dự đông đủ. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Như Tuyền đã hỏi chú để hôm nay chú mà thôi chú quên rồi. Và nhắc lại lần nữa, mỗi thứ năm tuần thứ ba quý vị muốn gặp tôi để có những cái câu hỏi hoặc là nhờ giúp đỡ đọc dịch hoặc là điền những cái lá đơn mà quý vị không biết, không có tốn đồng nào hết á, thì đó quý vị sẽ gặp cô Mai Tuyết và tôi ở tại trụ sở Người Mỹ gốc Việt nằm ở đường Roosevelt, tức là trụ sở cộng đồng Ta Rang Cao Tây cũ. Xin quý vị đến, quý vị mà đến càng đông á thì chúng tôi sẽ có thêm người giúp đỡ. Và còn chương trình mà chúng tôi hứa lúc trước về vấn đề an sinh xã hội đó, tôi có liên lạc với cô Angie hồi qua có hỏi, nhưng mà quý vị biết đó, làm thì một thị trưởng thôi cũng đã quá bận rộn rồi, thành ra sắp đặt chương trình rồi anh em phụ vô đây, tại vì hội chúng tôi hoạt động chỉ mới có gần tới một năm nay thôi mà chương trình quá nhiều và giúp đỡ đồng bào hầu như không hết. Cho đó quý vị khi chúng tôi mà hứa mà chúng tôi lỡ làm sót mà không làm đó thì chúng tôi xin lỗi tất cả quý vị, và chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình để giúp đỡ đồng bào, để đồng bào khỏi phải tốn 50 đồng. Đối với tôi có những đồng bào lãnh 795 đồng mỗi tháng SSI mà quý vị phải tốn 50 đồng, đó là một số tiền rất lớn hơn Như Tuyền.
Dạ đúng rồi chứ. Cảm ơn chú rất là nhiều đã nhắc nhở bà con trong cộng đồng của chúng ta. Và thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ tạm dừng. Và quý vị cũng đừng quên nhé, chú Trương Minh Ẩn có nhắc là mỗi thứ năm tuần thứ ba của tháng quý vị muốn gặp chú đó thì chú sẽ có thời gian cho quý vị nè. Rồi những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống thì quý thính giả nhớ đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 quý vị nha. Và cảm ơn thời gian của chú ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui để làm những công việc mà mình yêu thích.
Hẹn gặp lại quý vị ngày thứ bảy này. Nếu quý vị nào trên 50 tuổi nên đến nghe chương trình về tim mạch, tại vì ngừa bệnh hơn trị bệnh.
Dạ, đúng
rồi.
Cảm ơn
tất cả quý vị.
Dạ, vâng.
Hẹn gặp lại quý vị thứ năm tuần tới.
Dạ, mến chào tạm biệt chứ.